ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1147, Lão Tộc Trưởng lưu lại bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết a giết sạch bọn hắn. Giết chết bọn hắn, đem bọn hắn làm thành thịt khô. Nhanh, nhanh, cản bọn họ lại, một đám những bộ lạc khác cự nhân tại tiến công thạch bộ lạc hẳn là có chừng 200 người, thạch bộ lạc bị đánh trở tay không kịp trong chốc lát tử thương thảm trọng. Một người xâm nhập vọt tới Tô Tầm trước mặt, mắt đỏ vung xuống ở trong tay búa đá. Muốn chết, Tô Tầm đưa tay một quyền, bang, búa đá trong nháy mắt là chia năm xẻ bảy rơi là tả trên đất. Người xâm nhập nhìn xem vắng vẻ cây gỗ, cả người đều trợn tròn mắt, ánh mắt đờ đẫn. Tô Tầm một cước đá vào hắn trên đầu gối, răng rắc nương theo lấy xương vỡ vụn thanh âm, đùi phải trực tiếp vặn vẹo biến hình, người xâm nhập kêu thảm ngã trên mặt đất. Tô Tầm trực tiếp từ trên người hắn đạp qua, đạp vỡ lồng ngực của hắn, xương sườn đâm xuyên qua hắn trái tim, người xâm lấn giả này cứ như vậy một mệnh ô hô. Sau đó Tô Tầm xông vào chiến trường, tại một đám cự nhân bên trong rõ ràng lộ ra dáng người thấp bé, nhưng hắn quơ một đôi nắm đấm lại như vào chỗ không người. Phốc thử, một quyền này cứ thế mà đánh xuyên qua một người xâm nhập lồng ngực, đem nó xương sườn từ phía sau lưng đánh ra. Một cước này đá nát một người xâm nhập đầu, đỏ trắng bay đến khắp nơi đều là. Các người xâm lấn cứ thế mà bị Tô Tầm dọa cho đến lui đến cùng một chỗ, ánh mắt hoảng sợ, hai chân run rẩy. Thật sự là quá tàn bạo, thiên thần, kiện máu me đầy mặt hô to. Thiên thần, thiên thần, thiên thần, thạch bộ là còn sót lại người cũng hô to lên, thanh âm tựa như nước biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Thiên, thiên thần, thạch bộ là có thiên thần, người xâm nhập bị thiên thần hai chữ dọa bối rối, bờ môi đều đang run rẩy, nửa ngày ô lạp kéo quỳ một mảnh. Cầu thiên thần khoan thứ, cầu thiên thần khoan thứ, bọn hắn vì đêm nay hành động đã chủ tính hồi lâu, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới cùng bọn hắn quy mô không sai biệt lắm thạch bộ lạc thế mà lại có vị thiên thần. Quảng cáo, tại quan niệm của bọn hắn bên trong, thiên thần là cách bọn họ rất xa, không nghĩ tới thế mà lại đụng phải một vị. Dẫn đầu cút ra đây, Tô Tầm thanh âm lạnh lẽo, mẹ nó, làm giả tập hỏng lão tử hào hứng. Đệ đệ ta đều bị các ngươi dọa nằm, một tên tráng hán run run rẩy rẩy hướng phía trước di động một chút khoảng cách. Hồi thiên thần, là, ta, các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Tô Tầm hỏi, kiện vượt lên trước trả lời. Thiên thần, ta biết hắn, hắn gọi lực là thụ bộ lạc tộc trưởng Nhi Tử. Nói một chút cái này thụ bộ lạc, Tô Tầm đối những bộ lạc này danh tự là bất lực nhà rãnh thật tiếp địa khí. Kiện nói, thụ bộ lạc cùng chúng ta thạch bộ lạc đều là phụ thuộc vào hỏa bộ lạc, bọn hắn ở tại núi mặt sau. Mặc dù phụ thuộc vào cùng một cái bộ lạc nhưng bởi vì nghĩ khuếch trương mà lẫn nhau công phạt cũng là chuyện thường xảy ra. Lực các ngươi vì sao tập kích thạch bộ lạc, Tô Tầm dựa theo quá trình tiến hành thẩm vấn. Đối mặt thiên thần, lực không dám giấu giếm, lão thật thật nói đến. Là phụ thân ta biết thạch bộ lạc trong tay có tinh mỹ kiện bảo vật có thể đêm tỏa hào quang, cho nên muốn cướp hiến cho hỏa bộ lạc tộc trưởng làm hắn vui lòng. Tộc trưởng không được, tộc trưởng không được, đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến, Tô Tầm cùng kiện vội vàng theo tiếng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy tộc trưởng Vân bị người đỡ lấy, khóe môi nhếch lên vết máu, trên bụng có cái bốc lên máu lỗ thủng. Rất rõ ràng là tại vừa mới trong hỗn loạn bị đả thương, tăng thêm tuổi già thể bức sức chống cự không được. Thiên, thần, Vân hướng Tô Tầm đưa tay. Tô Tầm tiến lên, tộc trưởng, có cái gì ngươi nói? Bị thạch bộ lạc như thế thịnh tình khoản đãi, Tô Tầm đối cái này bộ lạc vẫn rất có hào cảm. Rốt cuộc tại có thể chết đói người thời đại xuất ra nhiều đồ như vậy đến chiêu đãi hắn, có thể thấy được chút ít. Vân há mồm thở dốc chật vật nói. Hắn, bọn hắn muốn cướp bảo vật tại giường của ta dưới ta. Ta thỉnh cầu thiên, thần, phù hộ thạch, nói còn chưa dứt lời, Vân liền tắt thở rồi. Tộc trưởng, giết bọn hắn, dùng xương sọ của bọn họ tế điện tộc trưởng. Theo tộc trưởng chết đi, thạch bộ lạc người hỏng mất mục đỏ muốn nước nhìn chằm chằm thụ bộ lạc người. Thụ bộ lạc người dọa đến sắc mặt tái nhợt, tộc trưởng vì cái gì đều rất già, bởi vì bọn hắn có đầy đủ hy vọng, càng có đầy đủ kinh nghiệm. Tại loại này khắp nơi tràn ngập nguy cơ thế giới, đầy đủ nhân sinh kinh nghiệm có thể cứu vãn tộc nhân tính mệnh. Cho nên lão tộc trưởng đột nhiên qua đời, đối thạch bộ lạc người mà nói, không thua gì thiên băng địa liệt. Đều an tĩnh, yên tĩnh, Tô Tầm đứng dậy cao giọng hô, cảm xúc kích động thạch bộ lạc người dần dần an tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Tô Tầm đảo mắt một tuần, trầm giọng nói. Bản thân cùng Vân tộc trưởng mới quen đã thân, tộc trưởng trước khi chết đã thỉnh cầu bản thân che chở thạch bộ lạc, như vậy sau này bản thân chính là thạch tộc mới tộc trưởng, các vị có gì dị nghị không? Tiếp bản thạch bộ lạc với hắn mà nói là cái lựa chọn tốt, chỉ ít có một nơi an định lại. mà lại Thạch Bộ Lạc tuy nhỏ nhưng nhân khẩu tỷ lệ cực kỳ hợp lý, càng có thể cho hắn phát huy không gian. Muốn sáng lập văn minh, chỉ dựa vào cho người ta giảng đạo lý là khẳng định không được, phải dùng vũ lực giảng đạo lý mới được. Liền từ Thạch Bộ Lạc bắt đầu, làm việc dứt khoát chiếm đoạt xung quanh bộ lạc, như thế nào thống nhất Đại Hoang, xây dựng Đại Hoang trên cái thứ nhất chủ nghĩa phong kiến quốc gia. Từ chế độ nô lệ cất bước đến phong kiến chủ nghĩa đế quốc, có quốc gia khái niệm về sau thiên hạ đại nhất thống, hắn nhiệm vụ này trên cơ bản liền xem như hoàn thành. Thiên thần, cái này, đây là sự thực sao? Kiện bọn người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Bọn hắn nho nhỏ Thạch Bộ Lạc thế mà cũng có thể có được một vị thiên thần làm tộc trưởng. Quân vô hí ngôn, Tô Tầm nói một cái bọn hắn trước mắt còn không cách nào hoàn toàn lý giải từ ngữ. Nhưng đại khái ý tứ bọn hắn đã hiểu, đó chính là Tô Tầm chưa hề nói lời nói dối, trong chốc lát đám người xôi trào. Lão tộc trưởng chết đi bi thương bị hòa tan. Lão tộc trưởng MMP, kiện tham kiến tộc trưởng, kiện cái thứ nhất quỳ xuống. Quảng cáo, những người khác cũng đi theo quỳ xuống, lần này bọn hắn quỳ không phải thiên thần, là mới tộc trưởng. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng, Thạch Bộ Lạc người trong mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt, đây là hy vọng hỏa diễm, bọn hắn biết tại thiên thần dẫn đầu dưới, Thạch Bộ Lạc chắc chắn đi hướng phồn vinh. Trước đêm bọn hắn coi chừng, không cho phép giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tầm đối kiện phân phó một câu, sau đó đứng dậy hướng lão tộc trưởng phòng đi đến. Hắn rất hiếu kỳ lão tộc trưởng món kia bảo vật là cái gì, bất quá hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đi vào lão tộc trưởng trong phòng, từ hắn dưới giường tìm ra một cái bị phong bế bình gốm. Tô Tầm đem nó mở ra, vừa mới mở ra, bình gốm bên trong liền tản mát ra một trận màu lam huỳnh quang. Tô Tầm đem bình gốm đảo lại, sau đó một viên tản ra lam quang hình thoi tinh thạch lăn ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Tô Tầm có thể cảm nhận được trong tinh thạch ẩn chứa rất mạnh năng lượng, nhưng là dùng như thế nào lại không biết. Lão tộc trưởng khẳng định cũng không biết, nếu không cái đồ chơi này cũng sẽ không một mực đặt ở bình gốm bên trong. Bất quá chỉ bằng cái này bề ngoài, nói nó là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật cũng không sai. Cái này, sẽ không phải là dùng để ăn à, Tô Tầm ý tưởng đột phát. Dù sao hắn thánh nhân chi thể bất tử không hỏng, bách độc bất xâm, lúc này trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Làm bất tử chính là như vậy phách lối. Tinh thạch bị nuốt vào về phía sau, Tô Tầm cảm giác được bụng dưới một trận nóng rực, ngay sau đó yết hầu có chút đau buồn, theo bản năng ra bên ngoài phun một bãi nước miếng. Sau đó, xoạt, một dòng lũ lớn vỡ tung phòng ốc, Tô Tầm toàn thân ướt sũng ngồi ở trong nước, hắn nghĩ hắn biết những này thiên thần là thế nào tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.